Y Tiên Thiểu, chương 1133, Ma Khí Tung Hoành, 2, Góc Truyện Audio.com. Cho dù Kim Lôi Giản phóng thích ra lôi điện uy lực lớn, nhưng phẩm chất lại không bằng Thiên Kiếp Thần Lôi, vì vậy không chiếm được nửa điểm thượng phong. Không chỉ như thế, khi Lục Mục Điện Châu của Tùy Qua thả ra Thiên Kiếp Thần Lôi, linh khí trong Kim Lôi Giản cũng không nhịn được run rẩy. Linh khí cũng là trải qua thiên kiếp mới tạo thành khí linh, cho nên khí linh biết rất rõ sự kinh khủng của Thiên Kiếp Thần Lôi, theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Cận Hào vốn cho rằng Kim Lôi Giản có thể dễ dàng chế trụ Tùy Qua, không ngờ trước mặt Tùy Qua lại không có nửa điểm ưu thế, nhưng là người nổi bật trong Thiên Thủy Ma Vệ, Cận Hào vô cùng hung uy, nếu không cách nào bứt ra chạy trốn, chỉ có đánh lui Tùy Qua rồi hãy nói. Mặc dù Tùy Qua ra vẻ thực lực cường đại, hơn nữa ở trước mặt Cận Hào dễ dàng giết chết Hồ Thiên Hồn, nhưng Cận Hào cũng không cho rằng Tùy Qua có thể chế trụ nó. Bởi vì Cận Hào còn có đòn sát thủ. Thiên Thủy Ma Vệ, Ma Khí Tung Hoành, trong cổ họng Cận Hào vang lên một tiếng gầm nhẹ, xung quanh thân thể đột nhiên dâng lên một đoàn ma khí màu đen, sau đó thân thể vốn mạnh mẽ một lần nữa tăng vọt trong khoảnh khắc lớn gấp hai, da thịt gân xanh trên người dữ dội nứt ra. Tình hình này, thật ra khiến Tùy Qua nghĩ tới quá trình ma hóa của Vinh Quang Quân Đoàn khi dùng thần ma chi thi. Sau khi ma hóa, người của Vinh Quang Quân Đoàn sẽ có được một phần đặc thù và lực lượng của thần ma, thân thể cũng sẽ trở nên to lớn hơn. Đồng dạng, sau khi thân thể Cận Hào trở nên to lớn, khí tức và khí thế khắp người cũng theo đó tăng lên mấy lần. Tùy tiên sinh, cẩn thận, Lạc Phi Đan đang điều tức cảm ứng được khí thế quanh thân Cận Hào biến hóa, không nhịn được nhắc nhở Tùy Qua. Còn Xuân thân mạnh, vội vàng chạy ra phía sau Lạc Phi Đan, hắn biết Cận Hào lúc này căn bản không phải người hắn có thể chống đỡ. Tiểu tử chết đi, sau khi Cận Hào biến thân, thực lực tăng nhiều, khẩu khí cũng trở nên cuồng vọng hơn. Trong khoảnh khắc tăng lên lực lượng gấp mấy lần, khiến nó tự nhận có thể giải quyết Tùy Qua. Mặc dù loại biến thân này có thể tạo thành tổn thương cho thân thể, nhưng sau khi giết chết Tùy Qua có thể từ từ khôi phục. Hai tay Cận Hào cầm Kim Lôi Giản quét ngang về hướng Tùy Qua, mang theo thế lôi đình vạn quân, quả nhiên là sắc bén không thể đỡ. Lúc này khí thế của Cận Hào tăng nhiều, nếu để nó chiếm cứ thượng phong, chẳng khác nào khiến nó nắm giữ quyền chủ động, đến lúc đó ma nhân tấn công, đối với Tùy Qua sẽ rất bất lợi. Tùy tiên sinh, ta tới giúp ngươi. Lúc này, Lạc Phi Đan đã điều thức xong, tính toán tới giúp Tùy Qua thu thập Cận Hào. Làm phiền Lạc đạo hữu lực trận cho ta, để ta thu thập Cận Hào. Tùy Qua cũng không phải kẻ cuồng vọng tự đại, chẳng qua lúc này thực lực của Cận Hào đề thăng rất nhiều. Lạc Phi Đan trợ trận mặc dù có thể chia sẻ một phần áp lực với Tùy Qua, nhưng nếu như Cận Hào liều mạng, rất có thể sẽ kéo theo Lạc Phi Đan. Tùy Qua cũng không muốn chuyện như vậy phát sinh. Hắn vừa ngăn cản Lạc Phi Đan trợ trận, vừa thúc giục phong lôi cánh, dễ dàng né tránh một kích hung mãnh của Cận Hào. Cận Hào còn tưởng rằng Tùy Qua sợ hãi, cười lạnh, một lần nữa huy động Kim Lôi Giản quét tới Tùy Qua. Tùy Qua lại tránh ra, Cận Hào càng đắc ý thừa thắng xông lên, quả nhiên, Tùy Qua lại tránh ra tựa hồ không dám cùng Cận Hào chính diện liều mạng. Liên tục né tránh, rất nhanh, Tùy Qua tựa hồ hoàn toàn bị vây. Góc Truyện Audio.com Vào trong hoàn cảnh xấu, hoàn toàn bị vây trong cục diện bị đánh. Thỉnh thoảng hai tay phản kích cũng giống như vùng vẫy dãy chết, hoàn toàn không thể phá vỡ thế công của Cận Hào. Hừ, mặc cho tiểu tử ngươi lợi hại như thế nào, cuối cùng cũng không phải là đối thủ của Thiên Thủy Ma Vệ ta. Cận Hào hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra ánh mắt đắc ý, mặc dù thân pháp của Tùy Qua rất nhanh, vào thời khắc mấu chốt luôn né tránh được sát chiêu của nó, nhưng giống như con bướm mắc vào mạng nhện tựa hồ vô lực hồi thiên. Tùy Qua cũng không đáp lời, chỉ đau khổ chống đỡ. Nhưng, thủ đoạn đau khổ chống đỡ của Tùy Qua thật là lợi hại, trong nháy mắt Cận Hào luân phiên công kích nguyên khí trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng Tùy Qua vẫn có thể chống đỡ. Làm Thiên Thủy Ma Vệ Cận Hào coi như là ma nhân chí dũng song toàn, tuyệt đối thông minh hơn các loại cuồng sư đại vương, Hồ Thiên Hồn rất nhiều, lúc này luân phiên tiến công không thể thu thập Tùy Qua, Cận Hào lập tức cảm giác có chút không ổn, một loại cảm giác nguy cơ kéo đến. Đến loại cảnh giới tu vi này, cảm giác đối với nguy hiểm cũng rất nhạy cảm, cho nên sau khi sinh ra nguy cơ, Cận Hào liền lập tức chuẩn bị bước ra bỏ chạy, nhưng nó vừa muốn lui về phía sau, lại đột nhiên định trụ thân pháp, bởi vì nó đột nhiên phát hiện xung quanh giống như có rất nhiều thứ từ bốn phương tám hướng bay đến, hoàn toàn ngăn cản đường lui của nó. Những thứ này, là hư ảnh của áo giáp Thanh Đế Mộc Hoàng. Phập phù trên không trung, giống như bom hẹn giờ. Lúc ấy khi Tùy Qua trốn tránh đuổi bắt của những hỏa sa màu đen thần bí chính là lợi dụng hư ảnh áo giáp Thanh Đế Mộc Hoàng tạo thành thủy lôi, chạy trốn thành công. Vì vậy, Tùy Qua cảm thấy phương pháp này không tệ, hơn nữa hoàn toàn có giá trị phát dương quang đại. Mặc dù chiến thuật giáp lôi có uy lực không tệ, nhưng cần phải có thời gian chuẩn bị, bởi vì hư ảnh áo giáp Thanh Đế Mộc Hoàng tạo thành giáp lôi càng nhiều, uy lực của nó dĩ nhiên lại càng lớn. Chính bởi vì như thế, lúc trước Tùy Qua vẫn né tránh tiến công của Cận Hào. Làm thiên thủy ma vệ, Cận Hào khẳng định không hữu dũng vô mưu như Hồ Thiên Hồn, hơn nữa thực lực cũng cao hơn Hồ Thiên Hồn rất nhiều, cho nên Tùy Qua biết muốn giết chết Cận Hào, quả quyết sẽ không dễ dàng, cũng không thể lập lại chiêu cũ giống như đối phó Hồ Thiên Hồn. Mà chiến thuật giáp lôi, hiển nhiên là nhằm vào đặc thù tự đại, cuồng vọng của Cận Hào. Để tránh đả thảo kinh xà, mỗi một lần quả đấm của Tùy Qua đánh ra hư ảnh áo giáp Thanh Đế Mộc Hoàng cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn đều cố ý sai sót mục tiêu công kích, sau đó bay đến nơi xa. Chỉ có điều, những hư ảnh này đều có liên lạc với thần niệm của Tùy Qua, hơn nữa mơ hồ tạo thành một trận pháp. Quần tinh huyễn diệt trận pháp. Đây là trận pháp Tùy Qua học được từ Trúc Vấn Quân, vốn dùng để mê huyễn đối thủ, để người tiến vào trận pháp không có cảm giác lún sâu vào trong đó, không tìm được lối ra, không cách nào thoát thân. Mặc dù uy lực của trận pháp này không lớn, nhưng lại là trận pháp Trúc Vấn Quân căn cứ vào biến hóa của ngôi sao tự nghĩ ra, vô cùng mê hoặc. Đáng tiếc khi Cận Hào phát hiện ra trận pháp đã phát động, những giáp lôi đã chặn lại đường đi của nó. Giáp lôi cộng thêm trận pháp cũng là cải tiến của Tùy Qua đối với chiến thuật giáp lôi. Cách chương.